Kinh tế Việt Nam, thành tích, triển vọng và thách thức. Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng nể trong năm 2019 với tốc độ tăng trưởng GDP thuộc hạng cao nhất trong ASEAN, trong khi nợ công giảm và thương mại thặng dư liên tiếp trong 4 năm. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới khuyên Việt Nam nên thực hiện những cải cách cần thiết nếu muốn cởi trói tiềm năng của các thị trường vốn. Về thành tích, nền kinh tế Việt Nam đã đạt những thành tích lớn trong năm 2019 và trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng tăng, Việt Nam có khả năng sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,8% theo Ngân hàng Thế giới. Tỷ lệ này nhanh hơn gần 3 lần so với mức trung bình của thế giới là 2,6% và cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với mức trung bình ở Đông Á-Thái Bình Dương, theo phúc trình về triển vọng kinh tế toàn cầu của Ngân hàng Thế giới. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam trích dẫn số liệu chính thức của Tổng cục Thống kê cho biết GDP, tức là tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam, năm 2019 là 7,02%, vượt chỉ tiêu từ 6,6 đến 6,8% và đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế vượt mức 7%. Vẫn theo Tổng cục Thống kê thì động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm 2019 tiếp tục là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,9%, đóng góp 50,4% và khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 45%. Đó là những thành tích rất ấn tượng của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chậm lại. Nói về triển vọng, Ngân hàng Thế giới cho rằng triển vọng kinh tế của Việt Nam trong ngắn hạn và trung hạn vẫn tích cực, với tăng trưởng dự báo là khoảng 6,5% trong vài năm tới. Ngân hàng Thế giới nhận định rằng các yếu tố căn bản của nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng, tuy nhiên Việt Nam vẫn bị tác động bởi các cú sốc bên ngoài, với nguy cơ tăng trưởng xuất khẩu giảm và đầu tư trực tiếp nước ngoài từ FDI giảm. Phúc trình của Ngân hàng Thế giới khuyến nghị rằng, để giảm thiểu tác động của những cú sốc bên ngoài, Việt Nam cần phải ưu tiên việc phát triển một khu vực tư nhân vững mạnh và năng động. Khu vực này, theo Ngân hàng Thế giới, đang phải đối mặt với nhiều trở ngại lớn, đặc biệt là khả năng tiếp cận tín dụng, và do đó cần phát triển các thị trường vốn để làm nền tảng cho sự thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai. Nói về thách thức, bà Penelope Goldberg, Phó Chủ tịch Kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Thế giới, nhận định trên trang blog của bà rằng mặc dù đã đạt được những bước tiến ngoạn mục, nhưng mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay phải đối mặt với nhiều thách thức quan trọng. Bà liệt kê một số chương trình hành động mà Việt Nam có thể thực hiện để giải quyết những thách thức nội tại và ngoại vi. Cải cách chính sách trong nước sâu hơn, đầu cơ, cơ sở hạ tầng và thúc đẩy kết nối, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện, tái đào tạo và duy trì nguồn lực, xây dựng khuôn khổ hợp tác cho các giải pháp đối phó với thách thức của đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam còn cần thúc đẩy các chương trình kinh tế bền vững và chia sẻ thịnh vượng. Kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Thế giới nói nếu muốn trở thành một nền kinh tế hiện đại, Việt Nam cần phải nhìn xa hơn vấn đề tăng trưởng mà phải xoay sang chú ý tới các chương trình về dân tộc thiểu số, bình đẳng giới, ô nhiễm không khí, thích ứng biến đổi khí hậu. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói nút thắt lớn nhất hạn chế sự phát triển là thể chế, nút thắt về tư duy. Trang mạng Kinh tế Việt Nam dẫn lời ông Phúc nói, nếu không thay đổi về tư duy kinh tế thì dẫu có điều chỉnh thể chế cũng vẫn là thể chế cũ, là bình mới rượu cũ, không thể có đột phá.
Việt Nam đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á về thái độ ưa chuộng dành cho Mỹ so với Trung Quốc, trong khi ASEAN bị chia rẽ về quan điểm nếu phải lựa chọn giữa hai cường quốc này, theo một khảo sát mới nhất của Viện ISIS Yusof Ishak. Khảo sát qua mạng do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore tiến hành cho thấy 86% người Việt Nam nói họ thích Mỹ hơn khi được hỏi nếu ASEAN buộc phải làm đồng minh với một trong hai địch thủ chiến lược, Mỹ và Trung Quốc, bạn sẽ chọn ai? Đứng thứ hai trong khu vực về sự ưa chuộng dành cho Mỹ là Philippines với 81%, Singapore đứng thứ ba với 61%. Sự ủng hộ mạnh mẽ của những người tham gia khảo sát từ Việt Nam, Philippines và Singapore đối với Mỹ dường như có phần xuất phát từ những tranh chấp hàng hải trên Biển Đông giữa các quốc gia của họ với Trung Quốc, theo nhận định của Nikkei Asia Review. Quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh tăng cao trong năm 2019 do Trung Quốc điều tàu khảo sát Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong nhiều tháng mà Hà Nội cáo buộc là vi phạm chủ quyền của họ. Ngoài ba quốc gia kể trên, bảy nước còn lại trong số 10 quốc gia ASEAN muốn đồng minh với Trung Quook hơn là Mỹ, theo khảo sát của ICIS có tên Tình trạng của Đông Nam Á 2020. Lào đứng đầu trong nhóm này với 74%, trên Brunei với 69%, Myanmar với 62%, Malaysia với 61% và Campuchia với 58%. Indonesia và Thái Lan là hai quốc gia tương đối trung lập khi có số lượng 52% người được hỏi cho biết thích Trung Quook hơn. Với mức trung bình 54% thích Mỹ và 46% nghiêng về Trung Quook trong toàn khối ASEAN, khảo sát này cho thấy sự bế tắc trong lựa chọn giữa hai cường quốc đối với khu vực. Theo nhà nghiên cứu Hoàng Thị Hà của ICIS, nói với Nikkei Asian Review, sự chia rẽ trong khu vực về quan điểm đối với Mỹ và Trung Quook cho thấy rõ ràng là ASEAN sẽ phải làm mọi thứ để tránh phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quook hay thậm chí phải đưa điều này ra bàn thảo. Đông Nam Á không chỉ đang nổi lên như một khu vực kinh tế năng động, mà với vị trí nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nó còn là một khu vực quan trọng về mặt chiến lược đối với hai siêu cường kình địch này.
Indonesia ghen tị vì Việt Nam tận dụng cơ hội thương chiến Mỹ-Trung tốt hơn. Đông Nam Á được lợi lớn từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Khu vực này đón nhận một làn sóng các nhà máy mới dọn đến khi các nhà sản xuất rời khỏi Trung Quook để tránh thuế quan của Mỹ. Nhưng nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á là Indonesia đã phải vật lộn để thu hút đầu tư mới. Điều này có một phần lý do là vì sự quan liêu của nước này. Pegatron, một trong những hãng cung cấp linh kiện lớn nhất cho Apple, sắp mở nhà máy ở Indonesia. Đó là một phần trong nỗ lực của hãng nhằm bảo vệ họ khỏi bị dính vào thuế quan của Mỹ đánh vào Trung Quook. Nhưng không có nhiều công ty dọn đến Indonesia như vậy. Musui Hwa, Tổng giám đốc khu công nghiệp Batamidol nói với đài VOA, mọi người đều biết rằng Việt Nam là nơi mà hầu hết các nhà sản xuất đều dọn đến. Tất nhiên đó là một vấn đề đáng lo ngại. Nếu Indonesia chúng tôi không cạnh tranh như các nước khác, tất nhiên chúng tôi lo ngại. Một báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới cho biết trong số 33 công ty đang chuyển hoạt động sản xuất khỏi Trung Quook, 23 công ty chuyển đến Việt Nam, không công ty nào chuyển đến Indonesia. Một trong những lý do quan trọng là khởi sự kinh doanh ở Indonesia thật là khó khăn. Đôi khi chỉ có xin giấy phép kinh doanh thôi cũng phải mất nhiều năm, lâu hơn nhiều so với các nước toàn trị, nhưng thường rất hiệu quả như là Việt Nam chẳng hạn. Edi Irawadi, cựu lãnh đạo Batam BP nói với VOA, Việt Nam à, họ dễ dàng hơn so với các nước khác bởi vì bạn biết đấy, chính phủ của họ rất mạnh mẽ, nhưng về phần Indonesia, chúng tôi đang trong quá trình dân chủ. Trong suốt 3 thập kỷ cai trị của nhà độc tài Indonesia, ông Suharto, nền kinh tế đã có mô hình kế hoạch hóa tập trung. Nhưng khi ông từ chức sau các cuộc biểu tình rầm rộ năm 1998, quyền lực đã bị phân tán thành nhiều tầng nấc chính quyền. Và ở một đất nước rộng lớn như Indonesia, những tầng nấc đó không phải lúc nào cũng hoạt động khớp với nhau. Một vấn đề khác là tham nhũng. Dĩ nhiên các quốc gia khác cũng gặp vấn đề này, nhưng Indonesia giờ đây người ta phải hối lộ nhiều quan chức hơn. Nhà phân tích Bima Yudhistira thuộc Viện Phát triển Kinh tế và Tài chính nói với VOA, có một số chi phí tốn kém phải bỏ ra vì bạn cần phải hối lộ không chỉ vài người trong chính quyền trung ương, mà cả những người ở chính quyền địa phương, và chuyện này gây ra sự kém hiệu quả về mặt đầu tư. Chính phủ mới của Indonesia đang cố gắng giải quyết vấn đề. Họ đang giảm các giấy phép cũng như giảm các điều kiện để đạt được các giấy phép đó. Nhưng vào thời điểm Hoa Kỳ và Trung Quook đang cố gắng giải quyết ổn thỏa cuộc chiến thương mại của họ, có những người ở Indonesia lo rằng Indonesia đã bỏ lỡ nhiều cơ hội mất rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Lao động nghèo chật vật đón Tết.
Tết như một tiếng vang trống rộng của kẻ thừa tiền và giống như một hồi kèn thúc giục ra chiến trận giành lấy cơm áo gạo tiền của người nghèo. Năm nào cũng giống năm nào, dịp Tết về, từ miền núi xuống đồng bằng, từ miền Nam ra miền Bắc, từ Sài Gòn đến Hà Nội, nơi đâu cũng gặp cảnh eo xèo, chật vật cơm áo gạo tiền đón Tết của giới lao động nghèo. Với người nghèo, Tết như một nỗ lực cuối năm và là một thử thách đầu năm, mà dù muốn hay không, họ cũng phải chấp nhận thử thách này. Anh Nguyễn Hoàng Thọ, bán mía dạo ở thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Đi bán này thì ví dụ như mà giỏi lắm thì có 200 ngàn là coi như là thở không nổi rồi. Thật sự luôn, 200 ngàn là coi như là bán dạng là giỏi rồi. Còn nếu như mà đô thị Bắc thì trừ trường hợp mà ví dụ như ai mà có lòng người lắm thì còn phạt cho mình nhẹ nhẹ nhẹ, còn nếu mà hết đường thì coi là mất xe thôi.
Ông Nguyễn Hoàng chạy xe ôm ở quận Nhất Sài Gòn chia sẻ với VOA.
Bà con không có công ăn việc làm, người ta hết cái nghề rồi, không còn có chuyện gì làm nổi nữa. Trời ơi, chiếc xe nó chạy suốt ngày vậy thôi, hết giờ thì về thì nghỉ thôi, có nhiều ăn nhiều thôi. Nói chứ chạy xe ôm làm sao có đủ sống được, chạy thì cho mình chiếu nợ là được, rồi chiếu nợ là chết.
Dịp cuối năm, vật giá leo thang và các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bắt đầu xuất hiện ở các chợ. Thường thì những lao động nghèo cố gắng buông thúng bán mệt hoặc gắng sức bỏ mồ hôi để đạp xe, vác hàng. Hoặc như một số phụ nữ ở thôn quê thì đưa vài nải chuối, buồng cao trong vườn ra phố bán để kiếm vài đồng, rồi mua một ít bánh kẹo, hai áo quần giá rẻ trong chợ mang về dùng Tết. Dường như bao giờ, Tết của người nghèo, người thiếu thốn cũng thiệt thòi và chật vật. Họ là người đầu tiên nếm mọi thứ độc hại bán rẻ trôi nổi trên thị trường và là người cuối cùng cầm được chút lợi nhuận cọn con từ thị trường Tết. Bà Bùi Thị Lan, buôn hàng trái cây ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Khăn chung anh ạ, không chả thấy sôi động cái gì cả, mà thấy ế lắm. Buôn bán thì lại đắt, bán thì lại khó khăn. Nên là tôi kiểu có gì ăn ý thôi, không đầu tư lớn như mọi khi.
Bà Nguyễn Thị Vân, buôn hàng rau ở Đông Anh, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Thời điểm này thì Tết thì còn chưa biết thế nào được. Kiếm thì không được, thì không biết là nó như thế nào, vì bây giờ đã kiếm được gì đâu ạ. Đợt này còn ế lắm ấy, không thể bán nổi. Cho nên là Tết thì chưa biết được, chắc là phải giảm thôi.
Bà Bùi Thị Lan, buôn hàng trái cây ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Nói chung là thu nhập về dịp Tết này thì không thể đủ thu nhập như mọi năm nữa. Được chỉ bằng, ví dụ 5 phần bây giờ chỉ được 2 phần thôi. Mà ảnh hưởng hàng Trung Quốc sang thì nhiều lắm.
Khác với mọi năm, dường như thị trường Tết ở phân khúc bình dân, buôn bán nhỏ lẻ của hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội năm nay ế ẩm một cách khác thường. Bên cạnh đó, các dịch vụ xe Grab xuất hiện dày đặc, nên người chạy xe ôm truyền thống cũng nằm trong nhóm thu nhập cực thấp dịp cận Tết. Ông Nguyễn Hoàng, chạy xe ôm ở quận Nhất Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Số khách gọi xe Grab năm nay mình có chạy, đó, cái thu nhập mình sẽ kém hơn lúc mà có xe Grab đi vô. Cứ mỗi năm thì gần Tết thì mình sẽ có tiền, còn bây giờ là thôi. Lúc này là cứ gần một bình quân mỗi ngày, giờ đổi đó kiếm chừng trăm mấy đô lại thôi, chứ đâu phải như rồi đó nè. Dàn xe Grab nó quá nhiều rồi.
Bà Bùi Thị Lan, buôn hàng trái cây ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Tuổi này khó khăn lắm, chẳng bán được gì cả, cái chốc công an để bắt hết, chả còn cái gì cả. Mà quan chức nó bày hết ra vỉa hè thì không sao nhá, cây cảnh lồng chim thì không sao. Mà em có một tí này gọi điện bắt luôn, thu luôn. Mà không có lấy mà phạt á, ví dụ của mình chỉ đáng 3-40 để phạt hàng 150, thế nên là cả một buổi chợ đến lúc họ bắt thì là hết luôn, chả còn tí nào.
Giá xăng tăng, giá điện tăng, mọi thứ vật giá leo thang tỷ lệ. Người lao động nghèo, người buôn thúng bán mệt phải thuê trọ trên thành phố, phải tất tả chạy xuôi chạy ngược để tránh công an, dân phòng mà bán mớ rau, mớ củ quả. Có thể nói rằng, Tết đến đối với người nghèo vốn đã khổ, giờ càng thêm khổ hơn. Họ kiếm cơm cứ như chạy chiến tranh giữa phố, vì sợ cuộc chiến lấy lại vỉa hè. Tết đến như một lời sám hối với gia tiên.